Chương 2. Làng Sương Xanh. Khi trên đai chợ tôi bắt đầu nhìn thấy Dương Quốc Chúa hoạt động và vận hành trong đời sống chúng tôi, cuộc đời chúng tôi đã hoàn toàn thoát khỏi nợ nần. Vì vậy tôi muốn kể cho mọi người mà chúng tôi gặp về điều chúng tôi đã học được. Khi chúng tôi mở hội thánh và điều hành công việc kinh doanh, chúng tôi đã kể cho tất cả những ai muốn lắng nghe, nhưng trong tâm linh tôi cảm nhận có một điều khác nữa. Tôi không biết là điều gì, nhưng tôi biết có nhiều điều hơn nữa mà Chúa đang dẫn dắt tôi để tôi chia sẻ Vương quốc với mọi người. Trong suốt năm 2005, tôi có một sự thôi thúc trong tâm linh là phải tổ chức điều mà tôi gọi là hội thảo đột phá về tài chính, một loạt chương trình gồm 5 sứ điệp. Tại đó tôi cảm nhận mình sẽ trình bày một số nguyên tắc tài chính của Vương quốc Chúa, vốn đã thay đổi cuộc đời tôi. Lớn lên trong một hội thánh giám lý, đôi khi chúng tôi có những buổi nhóm phấn hưng cả tuần lễ. Đây là kiểu mô hình tôi đã nhìn thấy trong tâm linh. 5 bài học, qua đó tôi có thời gian để dẫn dân sự học các khái niệm và nguyên tắc mà Chúa đã dạy tôi trong lĩnh vực tài chính. Cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa sắp xếp các nguyên tắc này lại với nhau thành một hệ thống. Nhưng trong tâm linh, tôi vẫn luôn thấy mình thực hiện một buổi nhóm gồm 5 bài học về tài chính. Khi cầu nguyện về điều đó, tôi tình cờ gặp được Larry, một người bạn tôi đã không gặp rất lâu. Anh cho tôi biết về một hội nghị sắp tới tại Albania mà anh tổ chức. Anh mời tôi giảng tại hội nghị đó. Larry đã ở trong cánh đồng truyền giáo của Albania gần 12 năm. Anh đang tạo ra một ảnh hưởng lớn lao tại đất nước đó. Suy nghĩ về việc phải đi xa như thế là một điều mới mẻ với tôi. Tôi không đi lại nhiều và chưa bao giờ tới Albania, thậm chí cũng không biết chắc Albania ở đâu nữa. Larry khích lệ tôi rằng anh ta sẽ tổ chức một buổi nhóm toàn cầu và sẽ có nhiều mục sư của các nước tới dự. Anh nghĩ hiểu biết của tôi về tài chính của Vương quốc Chúa sẽ hữu ích cho họ. Larry nói tôi sẽ có 2 hoặc 3 phần để chia sẻ tại hội nghị. Dù không phải là 5 phần, tôi vẫn đang nóng lòng muốn được dạy dỗ về chủ đề tài chính trong kinh nghiệm của mình, nên tôi nhận lời là tôi muốn đến. Khi tôi xuống máy bay tại Albania, Larry đã chào tôi bằng một câu tuyệt vời. Anh nói, anh Gary à, một trong các diễn giả của chúng tôi đã hủy vào phút cuối và anh sẽ giảng cả 5 phần. Lòng tôi rất vui mừng. Đúng rồi, tôi biết đây là một điều Chúa sắp đặt và tôi sẽ nhìn thấy điều tôi đã nhìn thấy trong tâm linh sẽ diễn ra thế nào. Tôi cầm theo những ghi chép nhưng chưa có sắp xếp nó lại thành một hệ thống có 5 phần. Thế là tôi dậy mỗi ngày, sau đó về và cầu nguyện trong tâm linh và viết bài cho phần tiếp theo. Trong mỗi phần đều có sự sức dầu phi thường. Trước khi nói thêm, tôi cần nói cho bạn rằng trong thời điểm tôi đến Albania là một đất nước rất nghèo, mức lương trung bình là tầm $500 một tháng. Đối với người dân, hối lộ là một lối sống. Khi tôi suy nghĩ về việc dạy dỗ dân sự trong lĩnh vực tài chính, tôi không biết chắc họ sẽ nhận lãnh sứ điệp như thế nào. Tôi biết lời Chúa kết quả cho mọi người, nhưng đây là một kinh nghiệm mới dành cho tôi. Khi tôi dạy phần đầu tiên, lúc đầu tôi cảm nhận được một bức tường dựng đứng. Ngay trước phần thứ hai, tôi có thể cảm nhận sự đói khát thuộc linh của dân sự đang níu kéo tôi. Trên khuôn mặt họ tôi có thể thấy đức tin tăng trưởng khi họ nghe tin mừng của Vương quốc Chúa. Mỗi ngày khi dạy dỗ cho dân sự Chúa thì họ càng trở nên vui vẻ hơn. Tôi biết họ đang phấn khích về Vương quốc Chúa. Buổi tối trước phần bài học cuối mà tôi sẽ dạy, Chúa phán với tôi là hãy lấy của dân cho các hội thánh địa phương. Tôi không chắc chắn về điều này, bởi vì trước hết đó không phải là buổi nhóm của tôi. Và thứ hai tôi không chắc dân sự sẽ đáp ứng lại thế nào. Larry cho tôi phải trả nhiều tiền đi lại và chi phí nhà ở cho các mục sư địa phương để đưa họ tới buổi nhóm. Tôi nói với Larry về điều đó, và anh bảo tôi cứ lấy của dân. Trong bài chia sẻ cuối, tôi đã lấy của dân cho hội nghị. Sự sức dầu rất mạnh và tôi không thể đứng. Mọi người trong phòng đang nhảy múa và la hét khi họ đem tiền lên phía trước để bỏ vào hộp tiền dân. Những người phụ giúp cầm các túi tiền dân khi dân sự bỏ tiền vào đang khóc lóc và loạng choạng, không thể đứng thẳng. Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều như thế trước đó, ít nhất là không thấy điều này đang khi lấy tiền dân. Khi tôi quan sát họ nhảy múa và la hét với sự vui mừng khi dâng hiến, tôi hoàn toàn chìm ngập bởi sự sức dầu và đức tin chân thành của những con người dâng hiến hạt giống quý báu. Sau buổi nhóm, rõ ràng là Larry được đụng chạm bởi điều anh thấy. Anh cũng ngạc nhiên vì hai túi tiền dâng được nhét đầy mà chúng tôi đem về căn hộ của anh sau buổi nhóm. Larry nói với tôi, thông thường trong quá khứ thì sau một buổi nhóm anh lấy tiền dâng nhưng chỉ có một túi đầy một nửa. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển và giấu túi tiền trên đường về căn hộ nhỏ của Larry qua một con phố đông người. Khi tới căn hộ của Larry, chúng tôi ngồi xuống trong phòng khách và mở túi tiền dâng để đếm. Khi Larry đổ đồ bên trong túi lên trên bàn, có điều gì đó đã xảy ra mà cho đến ngày nay rất khó diễn tả thành lời. Thình lình có một ánh sáng mờ màu xanh dương lấp đầy căn phòng và sự hiện diện của Chúa chiếm hữu chúng tôi. Chúng tôi ngồi với sự sức dầu lấp đầy nơi đó. Nó không giống như bất cứ sự sức dầu nào tôi từng cảm nhận khi giảng dạy hay cầu nguyện cho mọi người, mà sự sức dầu đó có sự hiện diện của Chúa đi kèm theo. Nó thánh khiết và khiến tôi cảm giác như mình đang ở trong chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi chúng tôi ngồi đó, sự sức dầu trong phòng đó cứ ngày càng mạnh lên. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là ngồi đó và khóc. Sau đó tôi thấy ở giữa đống tiền được đổ ra trên cái bàn nhỏ có những cưới của một người đàn ông. Tôi xúc động bởi sự thực đêm đó đã có người không có tiền nhưng đã dâng thứ duy nhất quý giá đối với anh. Lúc đó Chúa phán với tôi: "Ta kêu gọi con đến các nước để dạy dỗ họ các nguyên tắc ta đã dạy con về vương quốc và tài chính. Cái những này đã được bỏ vào của dân đêm nay với một đức tin lớn. Nhưng ta muốn con lấy nó và giữ nó để nhớ về đêm hôm nay. Con cũng hãy biết rằng những cưới nói về giao ước thế nào thì con cũng sẽ công bố giao ước về sự tiếp trợ của ta cho mọi người. Hãy biết rằng mọi nơi ta sai con đến thì ta sẽ tiếp trợ tiền để con chi trả." Cả đêm đó tôi không ngủ được. Tôi ở lại căn hộ của Larry qua đêm. Sự sức dầu vẫn còn ở đó. Trên đường về nhà băng qua cả Đại Tây Dương, tôi không thể ngủ. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và khóc trong toàn bộ chuyến bay kéo dài 8 tiếng. Tôi đã không thể ngủ trong 46 tiếng sau khi Chúa phán với tôi đêm đó. Nhiều tháng sau đêm hôm đó, bất cứ khi nào tôi suy nghĩ, tôi đều cảm nhận sự hiện diện tương tự và bắt đầu khóc. Tôi đã không nói cho Larry điều Chúa đã nói với tôi về cái nhẫn. Số tiền trong tiền dâng thuộc về các hội thánh tại Albania, và biết cái nhẫn cũng có thể được bán đi để có thêm tiền. Nhưng tôi biết điều Chúa phán với tôi về cái nhẫn đó, nên tôi đã rất hạnh phúc khi Larry gọi tôi và nói Chúa phán với anh bảo đưa cho tôi cái nhẫn đó. Tôi đã đóng khung nó và hiện nó ở trong văn phòng của tôi. Có nhiều lần tôi nhìn chiếc nhẫn và nhớ lại lời Chúa đã nói với tôi đêm hôm đó khi đối diện những điều tưởng như là thách thức lớn về tài chính qua nhiều năm tháng tính từ thời điểm đó. Chúa đã luôn thành tín tiếp trợ mọi điều mà tôi cần để thực hiện sự hướng dẫn của Ngài cho tôi đêm hôm đó. Đêm đó tại Albania đã thay đổi cuộc đời tôi, nhưng còn nhiều điều nữa mà Chúa sẽ chỉ cho tôi trong những ngày phía trước. Khi trở về nhà từ Albania, tôi cảm nhận một sự thôi thúc mạnh nhằm đem sứ điệp này về vương quốc đến mọi nơi tôi có thể. Tôi có một đam mê cháy bỏng muốn ban phát thông tin này, và tôi rất mong muốn tiếp tục dạy dỗ loạt bài gồm 5 phần đầy và xem liệu điều tương tự có xảy ra hay không. Tôi không cần phải chờ đợi lâu. Có một mục sư tại bang Utah đã mời tôi đến và dạy loạt bài 5 phần đầy. Ông đã nghe từ Larry rằng đó là loạt bài thay đổi cuộc sống và ông ta muốn tôi đến. Ông là mục sư của một thánh nhỏ của người Mỹ da đỏ. Họ rất nghèo. Họ cần giúp đỡ về tài chính và không biết những gì Larry nói với ông có thật hay không, nên ông cảm thấy tôi có thể giúp được. Thế là tôi bay đến đó, tổ chức các buổi nhóm vào sáng Chủ nhật và từ tối thứ bảy đến tối thứ tư. Tôi đón nhận sự đáp ứng tương tự qua 5 phần dạy giống như tại Albania. Dân sự la hét và nhảy múa với sự sức dầu rất mạnh vào đêm cuối của hội nghị khi họ dâng hiến. Lần này tôi không thấy làn sương màu xanh dương nữa, nhưng cảm nhận được một sự sức dầu rất mạnh xuyên suốt cả 5 phần tôi dạy. Sau phần cuối, tôi bị sốc, giống như Larry bị sốc khi ở Albania. Khi nhìn vào số tiền dâng hiến rất lớn mà chỉ có 17 cặp vợ chồng dâng hiến mà thôi, tôi gom tiền dân trong túi tiền dân lại và đem nó về văn phòng để kiểm vào ngày hôm sau. Cuối buổi sáng hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ văn phòng. Thư ký của tôi đang gọi và tôi biết có chuyện gì đó xảy ra. Tiếng của cô run rẩy, nghe như cô đã khóc vậy. Đây là những lời đầu tiên của cô. Mục sư ơi, có điều gì đó với số tiền mà mục sư đem về. Tôi hỏi, ý cô là gì vậy Tracy? Cô kể đã mở túi tiền để đếm và đi ký gửi. Nhưng lúc cô mở có sự sức dầu rất mạnh đến trên văn phòng của cô và cô té trên sàn nhà. Mẹ của cô thư ký khi nghe tiếng ồn ào thì chạy đến và bà cũng bắt đầu lung lay trong sự sức dầu. Tracy nói, có chuyện gì xảy ra với số tiền ở Utah vậy mục sư? Tôi nói với cô là tôi không biết. Vài tuần sau, tôi đang dạy các nguyên tắc tương tự trong một hội thánh nhỏ tại miền Nam Ohio. Trong hội thánh này, chúng tôi đã gửi đến cho họ 4 phần đầu trong đĩa DVD và họ đã xem trong 4 tuần trước đó. Tôi đi xuống vào tối chủ nhật để kết thúc 5 phần luôn. Một lần nữa, sự sức dầu chuẩn bị đụng chạm chúng tôi. Đêm đó khi tôi lấy tiền dân, tôi đón nhận sự đáp ứng giống như đã thấy trong các buổi nhóm khác. Dân sự rất hồ hởi dâng hiến. Trong lúc dâng hiến, hội thánh đã đặt một cái thùng phía trước để dân sự bỏ cát của dân vào. Lần này làn sương màu xanh lại xuất hiện. Có một vòng tròn đường kính khoảng 1,5 mét xung quanh thùng tiền khi họ dâng. Sự sức dầu mạnh đến nỗi sau buổi nhóm tôi phải nhờ người khác dìu ra xe vì không thể tự đi bộ. Khi những điều này xảy ra, thật sự tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và tôi chưa bao giờ nghe nói nó xảy ra ở nơi khác. Tôi tiếp tục tổ chức các hội nghị và sự sức dầu dần rất mạnh. Phải, làn sương màu xanh dương có xuất hiện trở lại trong một vài hội nghị. Nhưng phần làm tôi bối rối nhất là sự sức dầu trên chính đồng tiền. Sau một hội nghị, nhân viên của tôi rất khó đếm tiền dân. Còn nhớ sự sức dầu bước đầu tại căn hộ ở Albania khi Larry đổ tiền dân ra trên bàn. Nếu bạn nhặt một tờ tiền được dâng hiến trong những của dân này, thì lập tức bạn sẽ cảm nhận sự sức dầu và bắt đầu rung lên. Tôi biết điều đó nghe thật khùng điên, nhưng đó là điều tôi đã chứng kiến. Là một nhà khoa học thuộc linh, tôi cảm thấy bối rối với tất cả những điều này. Tôi đã hỏi Chúa về điều đó. Ngài phán với tôi về lý do sự sức dầu mạnh mẽ đó xuất hiện trên tiền dân. Ngài bảo tôi hầu hết người ta dâng hiến vì trách nhiệm hay bị bó buộc theo luật pháp. Một số người dân theo công thức, nên khi dâng hiến, họ không thực sự vận hành trong đức tin. Nhiều người dâng hiến vì họ nghĩ Chúa sẽ tức giận họ nếu họ không dâng. Một số người coi đó là quá đơn họ thiếu nợ. Ngài nói rằng khi tôi dạy dỗ vương quốc của Ngài và mở ra các nguyên tắc tài chính, kinh dấu của vương quốc ấy, thì đức tin dấy lên trong tấm lòng dân sự và khi dân hiến họ thực sự vận hành trong đức tin và sự kết nối của vương quốc ở đó nên có sự sức dầu tuôn đổ. Kể từ chuyến đi tới Albania năm 2005, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi ước ao hướng tới người khác bằng tin mừng của vương quốc. Điều đó thúc đẩy tôi và Grenda sử dụng truyền hình để hướng tới các nước bằng tin mừng này. Chúng tôi chi hàng triệu đô la mỗi năm để nói cho người ta biết về vương quốc này mà chúng tôi đã khám phá nhiều năm trước. Nhưng có lẽ bạn chưa nghe tin mừng của vương quốc. Chúng tôi từng giống như thế, tín hữu được lên thiên đàng nhưng không biết cách khai phóng thiên đàng trên đất. Nhưng Chúa Giê-xu không chỉ trả giá để chúng ta được quyền lên thiên đàng. Ngài cũng biến việc sống với tư cách con trai con gái của Chúa và việc vui hưởng các lợi ích từ vương quốc của Chúa ở trên đất này thành hiện thực. Nhưng quan trọng hơn hết là có hàng triệu người cần được nghe tin mừng của phúc âm. Để làm việc này thì cần tiền. Người thế gian đang dõi xem nên cuộc sống của dân Chúa phải khác biệt. Tại Albania, tôi đã dạy điều gì dẫn đến sự sức dầu đó. Chúa bảo tôi giảng dạy điều gì cho các nước. Đó là mục đích của cuốn sách này. Tôi tin nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn như đã đổi thay cuộc đời tôi.